Blogger Việt Nam trao tuyên bố phản đối điều luật 258 cho Đại sứ quán Đức. Cuộc quốc tế vận phản đối điều luật 258 do mạng lưới blogger Việt Nam khởi xướng tiếp tục lan rộng với chặn dừng chân tại Đại sứ quán Đức ngày hôm nay. Bất chấp các nỗ lực ngăn cản của an ninh, năm đại diện của mạng lưới blogger Việt sáng ngày 28 tháng 8 có buổi gặp với giới chức tòa Đại sứ Đức ở Hà Nội, trao tuyên bố 258, kêu gọi thế giới tăng cường áp lực, buộc nhà nước Việt Nam hủy bỏ điều luật trong bộ luật hình sự, quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Cô Đào Trang Loan, tức blogger Hư Vô, một thành viên trong nhóm, nói với VOA Việt ngữ.
Sáng nay khi mà chúng tôi tập trung đi đến đại sứ quán thì xung quanh đại sứ quán rất nhiều an ninh mật vụ rải rác ở công viên Trần Phú đối diện với cả đại sứ quán Đức. Có một số blogger bị chặn lại tại nhà, như là blogger Nguyễn Đình Hà thì bị chặn ngay ở cửa nhà và không được đi ra khỏi nhà, và Nguyễn Chí Đức thì bị công an phường mới lên làm việc, và anh ấy cũng vừa mới được về khoảng tầm 5 giờ chiều ngày hôm nay.
Tin tức phổ biến trên các trang mạng xã hội cho biết cuộc gặp giữa các nữ blogger gồm Phương Bích, Song Quê, Lan Lê, An Đỗ Nguyễn và Hư Vô với ông Felix Watch, tham tán chính trị, và ông Jonas Kohl, bí thư thứ nhất phụ trách văn hóa, báo chí và chính trị của Đại sứ quán Đức, diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, xoay quanh các mối quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Blogger Hư Vô cho biết thêm chi tiết.
Cuộc gặp cũng diễn ra rất là tốt đẹp ạ. Đại sứ quán Đức có hỏi về nhân quyền của Việt Nam, và cái điều 258 đó thì nó giống như một cái dây treo cổ mà chính quyền Việt Nam thích bắt bớ ai thì họ bắt bớ, tức là họ muốn bắt ai thì họ sẽ chụp mũ vào cái điều 258 đó. Và cái điều luật đó thì rất là mơ hồ. Năm blogger hôm nay tại sứ quán Đức thì trao đổi xung quanh vấn đề đó và có nói thêm một chút về nghị định 12. Nhờ đại sứ quán Đức là lên tiếng thêm giúp chúng tôi, bởi vì tiếng nói của người dân Việt Nam dường như là nhà cầm quyền không có nghe thấy. Nên vì vậy chúng tôi phải nhờ đến đại sứ quán Đức để yêu cầu chính quyền Việt Nam xóa bỏ điều luật 258 ạ. Đại sứ quán Đức thì họ ủng hộ và họ nhận lời là họ sẽ lên tiếng cho giới blogger về điều luật 258.
Các blogger cho biết Đại sứ quán Đức đánh giá cao cuộc quốc tế vận đầu tiên của giới blogger Việt Nam với bản tuyên bố 258 và hứa hẹn sẽ giúp vận động đưa tuyên bố này ra trước phiên họp của Liên Hiệp Quốc đánh giá định kỳ phổ quát về nhân quyền, gọi tắt là UPR, vào đầu năm sau tại Geneva. Vẫn theo nguồn tin này, Tòa Đại sứ Đức nói sẽ hợp tác với Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Việt Nam hủy bỏ điều luật 258 và các điều luật vi phạm nhân quyền của công dân. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế tố cáo Việt Nam lạm dụng các điều luật có nội dung bao quát, mơ hồ như 258 để bắt bớ, giam cầm những ngòi bút chỉ trích nhà nước, chỉ vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Thời gian gần đây, có 3 blogger bị bắt vì điều 258, gồm Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy. Cuộc vận động của mạng lưới blogger Việt Nam đã đưa tuyên bố 258 tới các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Ủy ban Luật gia Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Liên minh Báo chí Đông Nam Á, v.v. Ngoài các sứ quán đã đến như Hoa Kỳ, Thụy Điển, Australia và Đức, các blogger cho biết tuyên bố 258 này sẽ tiếp tục được chuyển đến các nước có cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. Cuộc vận động đòi quyền tự do ngôn luận của giới blogger Việt Nam diễn ra trong lúc một luật lệ mới ban hành của Việt Nam về quản lý Internet đang gặp chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế. Liên minh về quyền tự do trên mạng, một tổ chức liên chính phủ gồm 21 nước, đầu tuần này ra bản lên tiếng, bày tỏ quan ngại và chỉ trích Nghị định 72 của Việt Nam là hạn chế thông tin và giới hạn việc chia sẻ tin tức. Bản lên tiếng chung của Liên minh nói, Nghị định 72 không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự, cũng như các cam kết của Việt Nam với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thỉnh nguyện thư kêu gọi Mỹ không đàm phán TPP với Việt Nam. Công đoàn anh em vận tải quốc tế tại Hoa Kỳ vừa phát động chiến dịch yêu cầu chính phủ Mỹ ngưng đàm phán hiệp định đối tác tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam. cho tới khi nào Hà Nội đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động, nhân quyền và môi trường. Thỉnh nguyện thư trên trang web của tổ chức này kêu gọi mọi người ký tên để bày tỏ với Quốc hội và đại diện thương mại Hoa Kỳ rằng người dân Mỹ cần các thỏa thuận mậu dịch công bằng, chứ không cần thêm các thỏa thuận mậu dịch tự do. Thỉnh nguyện thư nêu rõ, không phải tự nhiên mà thu nhập của các gia đình Mỹ bị sụt giảm trong 20 năm qua, mà nguyên nhân là vì các nhà chính trị Hoa Kỳ ký kết các thỏa thuận mậu dịch tự do, đánh đổi công ăn việc làm của người dân Mỹ cùng các tiêu chuẩn về an toàn lao động, an toàn tiêu dùng và an toàn thực phẩm để được lợi nhuận lớn hơn cho các tập đoàn công ty. Thỉnh nguyện thư nói, giờ đây các chính trị gia Mỹ đang nỗ lực thông qua hiệp định TPP, mà hiệp định này tự do đánh đổi việc làm và quyền lợi của dân Mỹ để lấy về các sản phẩm giá rẻ được làm bởi các công nhân bị cưỡng bách lao động trong các điều kiện làm việc không an toàn. Công đoàn này đề nghị các thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ nên đề ra những tiêu chuẩn với người lao động, với sản phẩm chất lượng và an toàn, với việc bảo vệ môi trường không khí, nước và đất đai, thay vì đẩy mọi người xuống mức phải làm việc trong các xưởng bóc lột sức lao động và độc hại như ở Việt Nam. Mục tiêu chính của thỉnh nguyện thư đề ra là 1.000 chữ ký, nhưng tới nay đã có trên 1.400 người tham gia ký tên. Một cuộc vận động tương tự của cộng đồng người Việt tại Mỹ do Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS phát động cũng đang được tiến hành. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS cho biết.
Nếu như mậu dịch được gia tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái tình trạng như bây giờ, thì e rằng lại càng trầm trọng hơn cái tình trạng các công nhân bị bóc lột mà không có tiếng nói. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ được tham gia vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương này, nhưng mà phải có điều kiện. Bởi như nếu không có điều kiện thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng y hệt như là vào cuối năm 2006 khi mà Tổng thống Bush rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC của các quốc gia phải quan tâm theo dõi đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng và đã cho Việt Nam được hưởng cái quyền quan hệ bình thường với Hoa Kỳ một cách thường trực. Khi Việt Nam được tất cả những cái điều mà họ muốn thì lập tức nó xảy ra một cuộc đàn áp rất là nặng nề mà kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Chúng tôi muốn chặn lại ngay, nếu không tôi e rằng sẽ gia tăng đàn áp ở tại Việt Nam nếu như Việt Nam được vào TPP mà không có những cái sự trao đổi trở ngược lại đó là phải cải thiện về nhân quyền như là một điều kiện.